giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Giêsu Người Bạn Thân Thiết qua tiếng hát của Tô Châu.
Mãi mãi như người cha hiền, đến bên tôi như giấc mơ, đến bên tôi không nghĩ suy, ủi an tôi yêu thương dịu dàn nhân ái. Lúc cô đơn, lúc bão giông vây hồn tôi khắp nơi, lúc nguy nan tim tôi dừng trong tuyệt vọng, chỉ buồn trôi biển đời số tôi mai vẫn không cách gì. Cha yêu ôi, phải chăng Ngài còn yêu tôi? Cha ơi, vì sao chúng quá yêu sao Chúa yêu thương tôi? Vì sao Cha vui lòng lìa ngôi cao sang xuống nơi dương trần, gánh lấy bao đau thương của nhân gian? Cha ơi, tình yêu Chúa quá cao vời, yêu anh và tôi Chúa cam hy sinh. Ngài lâu khô tâm hồn còn trong cô đơn nước mắt ê chề, thấm khô giọt nước mắt dâng trào trên mi. Hồn tôi khắp nơi, lúc nguy nan tim tôi dừng trong tuyệt vọng, chỉ buồn trôi biên đời số tôi mãi vẫn không cách gì. Cha yêu ôi, phải chăng Ngài còn yêu tôi? Cha ơi, vì sao Chúa quá ơi, vì sao Chúa yêu thương tôi? Vì sao Cha vui lòng lìa ngôi cao sang xuống nơi dương trần, gánh lấy bao đau thương của nhân gian? Cha ơi, tình yêu Chúa quá cao vời, và tôi Chúa cam hy sinh. Ngài lau khô tâm hồn con trong cô đơn nước mắt ê chề. Thấm khô giọt nước mắt dâng trào trên mi. Thấm khô giọt nước mắt dâng trào trên mi.
Chương 3. Ngôi nhà lớn của Khổng Tử. 1. Thân thế Khổng Tử tiếp theo. Khổng Tử tin có trời và mệnh trời. Ông nói về mình, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, và rằng người đạo đức sống hết tiến trình bình thường của đời mình và bình thản chờ mệnh trời. Trời hay thiên được Khổng Tử hiểu là một thiên chúa độc thần, a monotheistic god. Nhưng trong dân chúng thì tin vào nhiều thần linh khác. Một lần nọ có người hỏi ông có đúng là tốt hơn nên cầu khẩn thần bếp hơn là thần Đông Nam. Và Khổng Tử trả lời, chuyện vô nghĩa, khi đã xúc phạm đến trời thì còn cầu nguyện ai được nữa. Lần nọ Khổng Tử bị bệnh nặng, có người gợi ý cho ông, sao ông không đi đền thờ và cầu nguyện? Và Khổng Tử trả lời, tôi đã cầu nguyện từ lâu. Đối với việc thờ cúng tổ tiên, ông nói, tế thần như thần tại, hãy cúng bái linh hồn tổ tiên như là họ có mặt. Ta cũng biết rằng Khổng Tử dường như không quan tâm lắm đến đời sống sau khi chết. Căn cứ vào câu nói của ông, vị tri sinh, an tri tử. Chưa biết phải nên sống như thế nào thì đừng vội tìm hiểu chết rồi sẽ ra sao. Điều này đúng xét theo cương lĩnh chính yếu trong những lời dạy của ông. Nhưng đằng khác, Luận Ngữ vẫn nhiều lần ghi lại cảm thức kinh sợ và thuận đạo của ông đối với cái chết. Kinh thư này cũng ghi rằng những điều mà ông xem là rất nghiêm túc đó là những dịp tế lễ và trai giới. Nói cách khác, Khổng Tử chấp nhận hiện hữu của một đấng tối cao, the assistant of a god high above, định hướng mọi biến cố trong đời người theo một cách tế vi và huyền nhiệm, bởi ông tin tưởng mạnh mẽ vào định mệnh và số mệnh, như ông chứng tỏ bằng sự quan tâm của ông trong kinh dịch. Việc nghiên cứu lịch sử suốt cả đời ông liên quan đến những hình thức xa xưa của việc thờ phụng tôn giáo. Chúng ta phải giả định rằng đề tài thờ phượng tôn giáo có sức lôi cuốn mê hoặc đối với ông. Như ông nói, nếu phải chi người ta hiểu ý nghĩa của những cuộc tế thiên địa và ý nghĩa của những lễ nghi trong việc thờ cúng tổ tiên vào mùa hạ và mùa thu, thì việc đem lại hòa bình và trật tự kỷ cương cho một nước cũng dễ dàng như chỉ ngón tay vào trong lòng bàn tay vậy. Trong tính cách của ông cũng còn có khía cạnh thẩm mỹ. Sự nhạy cảm trong bản chất của ông được biểu lộ qua tình yêu của ông đối với âm nhạc. Hầu như ngày nào ông cũng ca hát, và khi ông thích một bài nào do người khác hát, ông sẽ yêu cầu họ ca lần nữa và hòa giọng hát theo. Khổng Tử tự bạch rằng lúc còn trẻ, đang khi học nhạc ở một nước láng giềng và nghe được một khúc nhạc rất hay, thì ông đã quên cả mùi vị của thịt trong 3 tháng. Lời này có thể là hơi cường điệu, nhưng chắc chắn chứng tỏ một đam mê đối với âm nhạc. Sự mô tả rất bất thường của ông về tầm quan trọng của âm nhạc như là việc hoàn thành viên mãn của việc giáo dục con người, chứng tỏ ông đúng là loại triết gia thuộc tầm cỡ vĩ đại, luôn quan tâm tới những ảnh hưởng vô hình tác động vào tâm hồn con người và phong hóa xã hội. Thứ hai, cuộc cách mạng thầm lặng. Khổng Tử chủ yếu được biết như là người thích phát biểu những châm ngôn. Đây là một ấn tượng phát xuất từ những lời bàn luận về nhiều đề tài khác nhau của Khổng Tử trong sách Luận Ngữ. Bộ sách này giống như một tập hợp những trích dẫn quen thuộc. Chúng không chỉ được trích xuất khỏi văn mạch và bối cảnh tự sự, chúng còn không được biên tập và sắp xếp theo bất kỳ một trật tự nào. Bởi vậy, thật khó cho người nghiên cứu phương Tây và đôi khi ngay cả cho người nghiên cứu Trung Hoa có thể thấu triệt những nguyên lý của tư tưởng ông. Tuy vậy, vẫn có thể nói về và khảo sát hệ tư tưởng Khổng giáo hướng trọng tâm vào hai ý tưởng chánh, vấn đề con người và vấn đề xã hội. Vì Khổng Tử chủ yếu là một nhà giáo dục, quan tâm đến việc cải cách xã hội thông qua việc tu thân của cá nhân, và ông cũng là một triết gia xã hội. Khổng Tử nói, trong số những phương tiện để cải thiện con người, thì những phương tiện ồn ào và phô trương nào là những thứ kém quan trọng nhất? Khổng Tử có minh trí sâu sắc để cố nêu lên quy phạm cho hành vi con người và để việc làm luật cho người khác. Vì ông từng nhiều lần chứng tỏ mình không tin lắm ở luật lệ và hiệu quả của luật lệ. Trong các văn bản của ông, ta thấy một sự hợp nhất lạ lùng giữa đạo đức và chính trị. Trật tự chính trị phải đặt cơ sở trên trật tự xã hội, và trật tự xã hội phải đến từ sự tu thân của mỗi người. Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân di bản. Từ ông vua cho đến người dân, tất cả đều lấy việc tu thân làm gốc. Trong học thuyết của ông tin rằng tính tương cận, tập tương viễn. Mọi người khi mới sinh ra đều có tính thiện giống như nhau, nhưng rồi qua thói quen và tập tục mà trở nên khác nhau. Như vậy, vấn đề đạo đức và vấn đề xã hội đã rõ ràng. Đó là làm thế nào để khích lệ và thiết lập những thói quen tốt cho các cá nhân và những tục lệ tốt cho xã hội. Ông từng nói về sự nghi ngờ của mình đối với hiệu quả của luật pháp. Đó là nếu anh điều khiển dân bằng luật lệ thì người dân sẽ cố giữ cho mình khỏi vòng lao lý nhưng sẽ không có ý thức về danh dự. Còn nếu, đằng khác, người ta điều khiển dân bằng cách nêu gương đạo đức và giáo dưỡng bằng đạo đức thì người dân sẽ có ý thức về danh dự và sẽ tự cố gắng vươn lên điều thiện. Đây chính là nền tảng trong những lời giáo huấn của Khổng Tử. Nói cách khác, cách xử lý vấn đề xã hội loài người của Khổng Tử là đặt cách tiếp cận cá nhân lên trên cách tiếp cận xã hội. Sự bình an hay trật tự xã hội hoặc tình trạng hỗn loạn của xã hội chỉ có thể đến từ các thành viên cá nhân tạo thành xã hội đó. Nhân thể về chuyện này, tôi mạn phép nêu lên rằng Khổng Tử và Karl Marx đã đưa ra những quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau. Khổng Tử tin rằng những cải cách xã hội mà không có sự tu thân, tức là cải thiện con người, thì chỉ là bề mặt hời hợt mà thôi. Marx lại cho rằng môi trường xã hội quyết định hành vi đạo đức của con người và rằng thiên đường không tưởng phải được đem lại bởi những thay đổi trong môi trường vật chất và trong các quan hệ sản xuất. Diễn tiến của các sự kiện trong lịch sử Xô Viết 40 năm qua đã chứng tỏ những giả định của Marx mà một thời được coi là nhận định khoa học khách quan đã sai lầm tai hại đến như thế nào. Lịch sử Xô Viết phần lớn được quyết định bất chấp sự nhồi nhét ý thức hệ bởi cùng những tham sân si của con người đối với quyền lực, lợi ích cũng như đố kỵ, ganh tị, những tâm đấu đá nhau giữa những người lãnh đạo và cuộc đấu tranh cá nhân mà cũng rất con người để giành phần tiện nghi và đặc quyền đặc lợi, làm hại đến sự bình đẳng giữa thiểu số thống trị cũng như mọi nơi khác thôi. Nói cách khác, bản chất con người vẫn là thế. Đâu có thể chỉ cần thay đổi chế độ rồi hô hào là người đều trở thành những ông thánh cả đâu. Cho dầu là sống trong một nước xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, thì con người vẫn cứ là con người. Một thiên đường không tưởng, nơi mà mọi người yêu thương và tin cậy mọi người khác, đâu có thể đến dễ dàng như thế. Nếu chúng ta khảo sát triết học Hy Lạp cổ đại, chúng ta có thể thấy rằng Plato là một người cộng sản, còn Aristotle là chống cộng. Aristotle không tin rằng chỉ những cải cách xã hội có thể thay đổi nhân tính. Will Durant trong quyển The Story of Philosophy đã đặt bên nhau một số những trích dẫn rất thích hợp từ Aristotle về điểm này. Đối với nhà nước cộng sản do Plato đề xướng, Aristotle nhận xét, điều vốn chung cho đại đa số lại ít được lưu ý nhất. Đó là mọi người chủ yếu chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình, chứ hiếm khi nghĩ đến công lợi. Đó là một bình luận đúng đắn về thất bại của những hợp tác xã nông nghiệp ở Liên Xô, một sự giải thích theo quan điểm nhân bản về thất bại đó. Aristotle còn nói, người ta sẵn lòng nghe theo những chuyện không tưởng và dễ dàng bị thuyết phục để tin rằng bằng một cách kỳ diệu nào đó, mọi người sẽ trở nên bạn của mọi người, nhất là khi ai đó được nghe đang tố cáo những điều xấu xa đang bày ra trước mắt
được cho là phát sinh từ quyền tư hữu. Tuy nhiên, những chuyện xấu xa này từ nguồn gốc hoàn toàn khác, đó là thói ác xấu trong nhân tính. Khổng Tử giống như Aristotle, đánh cá vào nhân tính và đề xướng chấp nhận nhân tính như nó vốn thế hơn là thay đổi nó bằng những biện pháp cưỡng chế độc đoán nhưng vô hiệu. Một xã hội tốt đẹp hơn có thể được mang lại không phải bằng cách thay đổi các hệ thống sản xuất mà bằng những cải thiện nơi chính con người. Vấn đề con người đã không được giải quyết bởi xã hội Marxist. Ngày nay, những người đàn ông và những người đàn bà ở Liên Xô vẫn y chang những con người ở bên ngoài thành trì đó, vẫn bị thôi thúc bởi cùng những động cơ, cùng nỗi lo toan vun vén cho con cái của cha mẹ, lo gửi con cái mình đến những trường học tốt hơn là con cái của những người láng giềng, cũng tưởng thưởng bằng tiền cho công việc và cùng những ước muốn vươn lên giai cấp trên cao, được ưu đãi, được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi. Quyền tư hữu và quyền thừa kế đã được phục hồi. Giai cấp và đặc quyền và sự bất bình đẳng trong lương bổng vẫn tăng trưởng vững chắc. Có thể là với thời gian, nhà nước Nga này sẽ tiến vững chắc lên xã hội tư bản, ngay cả là cho phép lao động tự do và tự do tư tưởng, tự do du lịch, trong khi vẫn dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là chủ nghĩa xã hội phải hòa giải với nhân tính, chứ không phải là nhân tính phải được đúc vào khuôn của chủ nghĩa xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng, trái với lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản quốc tế, nước Nga đã trở nên một nhà nước quốc gia chủ nghĩa chặt chẽ, đặt cơ sở trên sự vinh quang và sự bành trướng quốc gia. Lại một lần nữa, con người quyết định những biến cố, chứ biến cố không quyết định con người. Khi nghe đọc tiếp quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con.
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn. Nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa
con xin quyết theo chân Ngài luôn,
để ra tin vui.
Xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Chúa luôn được tôn cao.
Chúa đã đến thế gian tìm con, để
trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Học thuyết về cuộc cách mạng thầm lặng, về cải cách xã hội căn cứ trên việc cải thiện bản thân và giáo dục trên sự tu thân. Như vậy là mối quan tâm trước tiên và lớn nhất của môn đồ Khổng giáo. Đạo Khổng có thể được mô tả như là đạo của người quân tử. Quân tử là người được giáo dưỡng trong nhiều giai đoạn của sự hoàn hảo và có thể được mô tả tương thích hơn như một người thường xuyên cố gắng tu thân hay hoàn thiện bản thân. Ngược lại với con người được giáo dưỡng này, Khổng Tử thường dùng danh từ tiểu nhân, nghĩa đen là người nhỏ bé hay người nhỏ mọn, nhưng không có nghĩa là người dân thường hay ở tầng lớp thấp kém, mà quân tử và tiểu nhân là sự phân biệt và đánh giá về mặt đạo đức, nhân cách. Tiểu nhân cốt yếu là kẻ phàm phu, dung tục, vô giáo dục, phi văn hóa, vô đạo đức. Luận ngữ đầy những đối chiếu tương phản giữa quân tử và tiểu nhân, chẳng hạn như câu: quân tử dụ ưa nghĩa, tiểu nhân dụ ưa lợi. Quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi. Điều khiến cho Khổng giáo thích hợp với sức người, đó là Khổng Tử không đưa ra những đòi hỏi bất khả thi đối với bản chất con người. Ông không quá bận tâm với vấn đề tội lỗi mà chỉ muốn sửa đổi những phong cách xấu, sự giáo dưỡng xấu và thói tự mãn ngu dốt của kẻ thiếu tu dưỡng. Ông hài lòng nếu như một người có chút ít ý thức đạo đức và thường xuyên phấn đấu để hoàn thiện mình. Theo nghĩa này, những môn đồ Khổng giáo tuyên bố và tuyên bố đúng rằng những lời dạy đó là dễ thi hành. Có lần Khổng Tử nói: ta không chờ mong gặp một vị thánh, nếu ta có thể tìm thấy một người quân tử, thế là cũng đủ vui rồi. Điều phi thường nhất đó là ông nêu ra một tiêu chuẩn thuần túy con người và dạy rằng thước đo con người là chính con người. Đối với kẻ muốn sống phù hợp với nguyên lý của đức nhân mà không cần đến tác động bên ngoài và ghét tất cả những gì trái lại những nguyên lý của đức nhân mà không cần đến những đe dọa bên ngoài của trừng phạt, thì toàn thể nhân loại cũng giống như chỉ một người mà thôi. Bởi vậy, người quân tử bàn luận mọi vấn đề về hành vi con người trên cơ sở lấy mình làm tiêu chuẩn để đưa ra những quy tắc cho chúng nhân noi theo. Bởi vậy, nếu người quân tử đo lường người khác bằng tiêu chuẩn của chính trực tuyệt đối, absolute righteousness, thì sẽ rất khó để làm người nhân đích thực. Nhưng nếu anh ta đo lường người khác bằng tiêu chuẩn của con người, thì lúc đó những người tốt hơn sẽ có được vài tiêu chuẩn để noi theo. Kinh thi viết: để đẽo một cái rìu thì kiểu mẫu cũng chẳng xa lắm đâu. Như vậy, khi chúng ta cầm một cái rìu trong tay, ngắm nghía để phỏng theo đó, đẽo một cái rìu khác và liếc nhìn từ cái này đến cái kia, có người vẫn tưởng tượng rằng kiểu mẫu còn khác xa. Thế cho nên người đạo đức khi xét hành vi con người chỉ quy chiếu đến bản chất người nói chung và thay đổi lối sống của họ thôi, chứ không gì khác hơn. Điều mà Khổng Tử nêu ra như là lý tưởng, đó là điểm tối ưu của con người, the human best, điều tốt đẹp nhất trong nhân tính hay nhân tính đích thực, true manhood. Ý tưởng triết lý đó về nhân hay nhân tính đích thực đối với Khổng Tử đã trở thành một lý tưởng hơi khó đạt đến. Khổng Tử công nhận rằng trong hàng môn đệ của mình duy chỉ có Nhân Hồi là đáng khen về đức nhân. Hồi giả kỳ tâm tam nguyệt bất vi nhân, kỳ dư tất nhật nguyệt chí yên nhi dĩ hỷ. Như anh hồi kia mới là giữ được cái tâm mình đúng là đức nhân, dầu trải qua thời gian đến 3 tháng mà không phút chút nào trái đức nhân. Ngoài ra những người khác thời công phu làm nhân còn quá ít, nên tuy thỉnh thoảng cũng có nhân tới, nhưng chẳng qua ngày một lần, tháng một lần đến mà thôi. Trích lời dịch và giải của Sào Nam Phan Bội Châu trong Khổng Học Đăng. Và trong nhiều dịp khi được hỏi nhân vật này hay nhân vật kia có là người nhân đích thực hay không, thì câu trả lời của ông hầu như không thay đổi. Đó là nhân vật được nêu tên thì tài ba hay đáng nể về một số phương diện nào đó, nhưng ông không thể khẳng định nhân vật ấy có đúng là người nhân đích thực hay không. Từ ren, nhân, trong tiếng Hoa, đôi khi có nghĩa là tử tế, tốt bụng, nhưng được Khổng Tử dùng theo nghĩa điểm tối ưu của con người, the human best, sự phát triển trọn vẹn, lý tưởng của nhân tính, the ideal complete development of manhood. Chữ nhân là đức nhân, gồm một bộ nhân đứng và chữ nhị. Với chữ nhân là người thì phát âm giống nhau, cho nên người có đức nhân, a renman, là một nhân nhân, ren ren. Điều này làm ta liên tưởng đến sự tương tự trong tiếng Anh về những ý nghĩa có họ hàng với nhau, kindred meanings, giữa hai từ human và humane. Tiếng Anh humanity giống như tiếng Trung, ren, nhân, bao hàm ý nghĩa song trùng nhân loại và nhân tính, như trong The Humanity of Christ, nhân tính của Đấng Christ, và nhân được phát triển thành ý nghĩa triết học là nhân tính đích thực. Thí dụ sau đây soi sáng những gì mà Khổng Tử muốn nói đến qua chữ nhân. Có lần khi Khổng Tử đang đi về phương Nam và các môn đệ của ông thấy rằng không có cơ hội để ông tham gia vào bất kỳ chính quyền nào để đem đạo của ông ra thực hành, nên họ muốn biết Khổng Tử cảm nhận thế nào. Một người đi vào và hỏi ý Khổng Tử về hai hiền nhân thời xưa đã rút lui khỏi chính quyền dưới thời các hôn quân và cuối cùng chịu chết đói trên núi. Môn đồ hỏi Khổng Tử nghĩ sao về hai bậc hiền giả kia. Khổng Tử đã nói một điều rất bất thường khiến người đó phải ngạc nhiên. Hai ông ấy là người nhân đấy. Khổng Tử rất hiếm khi áp dụng câu người nhân, cho dù là đối với người đời xưa hay người đương thời. Thầy có nghĩ rằng họ hối tiếc không? Và Khổng Tử trả lời, họ muốn tìm nhân và họ đã đạt được nhân. Vậy tại sao họ còn phải hối tiếc? Môn đồ trở về và cho người khác biết là thầy rất vui. Điều này cho thấy việc dịch từ nhân thành benevolence, lòng nhân đức, hay kindness, sự tử tế, là bất tương thích đến thế nào đối với vấn đề hai ẩn sĩ chết đói trên núi. Khổng Tử từng công nhận rằng nhân tính đích thực đó ở trong tầm với của mọi người. Nhân viễn hồ tài, ngã dục nhân, tự nhân chi hỷ. Đức nhân có xa xôi gì đâu, hãy trong lòng ta hăng hái vì việc nhân, thời nhân tức khắc đến ngay. Nhưng làm người nhân thật sự, trong xã hội Anh Quốc, cũng như trong xã hội Trung Hoa, đâu có dễ dàng. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.